Thì giờ này chúng ta sẽ được nghe sứ điệp của Chúa qua mục sư quản nhiệm. Kính mời hội thánh đồng đứng. Người nào ở nơi kín đáo của đấng chí cao sẽ được hằng ở dưới bóng của đấng toàn năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi và là đồng ý tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi. Tôi tin cậy nơi Ngài, Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương náu mình. Sự chân thật, Ngài là cái kim và cái can của ngươi. Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự khinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay là sự tàn diệt phá hoại đương lúc chưa. Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi và muôn người sa ngã bên hữu ngươi, song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Ngươi chỉnh lấy mắt mình nhìn xem và sẽ thấy sự bảo trả cho kẻ ác, bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và đấng chí cao làm nơi ở mình, nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần chạy ngươi, vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, e chân ngươi vấp nhầm hòn đá chăng. Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang, còn sư tử tơ và con rắn ngươi sẽ giày đạp dưới chân. Bởi vì người chiếu mến ta nên ta sẽ giải cứu người, ta sẽ đặt người lên nơi cao. Bởi vì người biết danh ta, người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người. Trong sự gian truân ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn vinh người. Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta. Amen. Kính mời thánh ngồi.
Kính thưa thánh, có vài điểm tôi xin phép được nói trước khi chúng ta cùng lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Sau thì thờ phượng Chúa tại đây, tôi sẽ phải rời liền để đi giảng tại hội thánh Tây Sydney hoặc thờ phượng Chúa buổi trưa. Cho nên rất tiếc là tôi không có thể ở lại đây với ông bạn chị em có dịp nói chuyện, cho nên tôi phải nói trước để mọi người không có hiểu gì khác hơn. Hồi nãy chúng ta nghe đọc Sáng Thế Ký, câu chuyện của người quản gia Abraham đi tìm vợ chị Isaac đó, cái câu chuyện đó rất là hay. Tôi nghĩ rằng ai làm bậc cha mẹ mà cũng muốn tìm con dâu đó thì cố gắng bắt chước. Sáng Chủ Nhật đến nhà thờ thấy cô nào mà bưng nước cho mình, rồi bưng nước cho con cái mình thì biết là đó, chắc là cô đó là Chúa chọn cho con trai mình đó. Cho nên cầu nguyện như người quản gia rất là hay ha. Nhưng mà tôi không bảo đảm, cái đó là chuyện ngày xưa ha. Còn chuyện ngày nay thì tôi nghĩ nó khác một chút xíu chúng ta phải cẩn thận rồi. Nhưng mà tất cả những câu chuyện nó cho thấy rằng có sự tể trị của Đức Chúa Trời trong mọi việc lớn nhỏ, nhưng mà mình phải đi theo sự hướng dẫn của Chúa. Đôi khi mình xin Chúa như vậy nhưng mà mình đi theo ý riêng của mình thì mình đi trật hết rồi. Trong tuần qua thì có một số người biết là tôi chuẩn bị đi giải phẫu mắt cườm đó. Thì hôm thứ hai là tôi đi, không phải thứ hai, xin lỗi, hôm thứ sáu hả? Thứ sáu. Thì tôi đi bệnh viện để họ khám tổng quát trước khi tiến hành thủ tục để giải phẫu mắt cườm. Thì khi đo lượng tiểu đường của tôi đó thì bà y tá bà giật mình, bà trố mắt, bà nói bà là lạ quá, là tiểu đường của tôi lên tới 16 chấm. Thì mức mà lý tưởng là 6 chấm thôi, nhưng mà tôi lên tới 16 chấm là cũng như là gần cấp 3 đó. Thì bà hoảng quá, bà giữ tôi lại để gặp bác sĩ. Nhưng mà rồi tôi phải nói, tôi có cái hẹn tôi phải đi, nhưng mà tôi sẽ trở lại. Tôi có trở lại thôi. Mà giữ tôi đó thì cũng có gặp bác sĩ, thì bác sĩ cũng rất ngạc nhiên, nói là nếu mà lượng đường tôi 16 chấm thì có thể là ngưng ngưng lại cuộc giải phẫu. Nhưng mà ông nói là thôi giờ cứ chờ thứ hai này tôi đi bác sĩ gia đình, rồi đi bác sĩ chuyên khoa coi như thế nào, nếu lượng đường xuống mà nó stable á, nó bình thường nó đều á, mặc dầu 8 chấm cũng được nữa nhưng mà bình thường thì tiến hành giải phẫu, còn nếu không thì ngưng. Thì nếu mà tôi giải phẫu, tôi sẽ giải phẫu thứ tư, thứ hai thì đi bác sĩ gia đình, đi bác sĩ nhãn khoa, thứ ba đi bác sĩ chuyên khoa, thứ tư giải phẫu. Nếu giải phẫu như vậy đó thì tôi cần mấy vài ngày để đúng là gần tuần lễ để bình phục á, cho nên tôi chương trình hội thánh ghi rằng tuần tới tôi giảng, đúng tôi rất là muốn được giảng dạy lời Chúa, nhưng mà tôi nói trước hội thánh nếu tôi không có làm được đó thì hội thánh thông cảm cho, thì lúc đó mắt nó chưa có lành đó, nên nói trước thì chúng tôi sẽ sắp xếp. Nhưng mà trường Chủ nhật buổi sáng ở đây thì ngừng, tôi nghĩ rằng tại vì trước đây có lý do là tôi hứa giảng cho một hội thánh bạn mà tôi cũng mới từ chối họ nữa, nên có một vài việc thay đổi nho nhỏ như vậy đó, hội thánh hiểu cho là vì hoàn cảnh mà nó không ngoài ý muốn mà tôi phải thay đổi. Và bây giờ chúng ta sẽ dành thời giờ để cầu nguyện Chúa, để Chúa dẫn dắt chúng ta qua lời của Ngài, ban phước chúng ta qua lời của Ngài cũng như một vài việc khác. Kính lạy Đức Chúa Trời, Ba Ngôi của chúng con đến với Chúa trong thời giờ này, và trước hết con cầu nguyện kính dâng lên Chúa tình trạng bệnh của chị Tô Vân Sinh. Hiện chị đang nằm tại bệnh viện với áp huyết lên rất là cao mà không biết lý do gì, và bác sĩ cũng chưa có mặt để mà chẩn đoán bệnh và chữa lành bệnh. Con xin Chúa là đấng biết những sự sai trật nào đó trong thân thể của chị, và xin Chúa dùng bác sĩ, y tá, thuốc men để giúp đỡ cho áp huyết của chị được hạ xuống mức độ bình thường, để chị thể trở về với gia đình, sinh hoạt với gia đình, trở lại với hội thánh, sinh hoạt với hội thánh. Con rất biết ơn Ngài. Con cũng cầu nguyện cho các vị lớn tuổi trong hội thánh của chúng con, sao trong mùa suốt như mùa dịch này, có những vị lớn tuổi vấn đề đi đứng trở nên hết sức là khó khăn, sức khỏe suy sụp vì thiếu hoạt động nhiều, thiếu ăn uống nữa. Con này xin Chúa thương xót, Chúa bổ sức, và Chúa cho các bác có sự sinh hoạt tương đối để vấn đề đi lại được dễ dàng, và ăn uống cũng được dễ dàng hơn, hầu cho khi tình hình dịch COVID-19 này chấm dứt thì các bác có thể đi đến nhà thờ thờ phượng Chúa với chúng con. Chúng con rất là biết ơn Ngài vì điều đó. Bây giờ chúng con sẽ mở lời của Chúa ra để được học hỏi với nhau. Xin Chúa dạy dỗ chúng con, nhất là trong giai đoạn hiện tại, khi biết bao nhiêu biến cố xảy ra xung quanh chúng con. Dịch COVID-19 đang lan tràn khắp nơi, đặc biệt là tại Âu Châu, tại Nam Mỹ, tại Bắc Mỹ. Riêng chúng con tại đây, chúng con cảm ơn Chúa vì tình trạng bệnh được giảm sút một cách rất là nhiều, đến mức tối đa. Thì chúng con biết ơn Chúa về điều đó. Con nài xin Chúa cho lòng của chúng con thật sự được bình an bởi lời của Ngài, bởi sự tin cậy Ngài của chúng con, mà chúng con tiếp tục sinh hoạt những gì mà chúng con cần sinh hoạt. Chúng con đến thờ phượng Chúa là điều mà chúng con cần phải làm. Và chúng con cũng không quên những nạn nhân về lũ lụt ở tại Việt Nam xảy ra trong tháng vừa qua, 3-4 cơn bão liên tiếp đổ xuống và nước dâng lên nhiều. Và trong hội thánh của Chúa ở Trà My, Quảng Nam thì có 8 con cái Chúa cũng đã qua đời vì đất sụp, trong đó có một gia đình để lại ba con nhỏ. Chúng con nay xin Chúa an ủi họ, và con này xin Chúa cho họ sớm tái lập lại cuộc sống. Họ là những người anh em đồng đức tin của chúng con, là chi thể trong thân thể của Chúa, nên chúng con cảm xúc nỗi đau khổ của họ, và chỉ chúng con này xin Chúa cho họ được sự an ủi và cho số tiền chúng con gửi về để có thể giúp đỡ họ một phần nào. Con rất là biết ơn Chúa. Con cũng không quên ngày hôm qua thì có nạn động đất ở tại Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, cũng gây ra nhiều người chết và nhiều người còn nằm ở tại đống gạch vụn không biết sống chết như thế nào. Con cũng nài xin Chúa thương xót họ, cho họ trong hoàn cảnh này nhìn đến Chúa là đấng mà họ cần nhất trong lúc này, để họ tìm được sự an ủi, tìm được niềm hy vọng trong cuộc sống. Con rất biết ơn Ngài. Và con cảm ơn Chúa rất nhiều vì chúng con được sống ở một nơi rất là bình an. Điều đó không phải vì chúng con tốt hơn người khác, nhưng bởi sự thương xót của Chúa, với cơ hội Chúa cho chúng con được còn như thế này để chúng con hầu việc Ngài và làm sáng danh Ngài. Xin sử dụng cuộc đời của chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thi Thiên 90, 91 và 92 liên hệ chặt chẽ với nhau, mà có những nhà giải kinh cho rằng ba Thi Thiên này, 90, 91, 92 là tác phẩm của Môi-se. Thi Thiên 90 là lời cầu xin ơn phước và sự đãi ngộ của Đức Chúa Trời. Thi Thiên 91 là lời hứa của Đức Chúa Trời cho lời cầu xin đó. Thi Thiên 92 là đáp ứng đối với lời hứa bằng tiếng ca ngợi và lòng tin cậy. Nói chung theo tác giả, Thi Thiên 91 mô tả người ở nơi kín đáo của Đức Chúa Trời, ở dưới bóng của Ngài. Ngài là nơi nương náu, Ngài là đồng lũy, là những người tìm được nơi an toàn nhất, và người đó cũng tìm được sự giải cứu từ nơi Đức Chúa Trời. Tác giả bắt đầu với lời mời độc giả đến với đấng giải cứu mình trong câu 1, câu 2, câu 9, câu 10. Người nào ở nơi kín đáo của đấng chí cao sẽ được hằng ở dưới bóng của đấng toàn năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi. Tôi tin cậy nơi Ngài. Bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và đấng chí cao làm nơi ở mình, nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi. Khi dùng ngôi thứ ba người nào để nói về mình đó, thì tác giả đúng rồi, tác giả muốn nói gì? Tác giả muốn kêu gọi mọi người, người nào, bất cứ người nào đến với Đức Chúa Trời, nếu người đó muốn được sự bảo vệ an toàn. Tác giả dùng nhiều danh xưng Đức Chúa Trời như là đấng chí cao, đấng toàn năng, Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời, để mọi người tin nơi đối tượng của lòng tin cậy mình. Danh xưng đấng chí cao được đề cập trong Sáng Thế Ký đoạn 14 câu 9, nói đến Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa như sau: nguyện Đức Chúa Trời chí cao là đấng dựng nên trời và đất. Ngài là đấng sở hữu trời đất, Ngài là đấng sở hữu con người, Ngài cao hơn các thần, và Ngài cao hơn vua chúa, tổng thống, thủ tướng của các quốc gia. Cho nên chúng ta có thể tin cậy nơi Ngài hoàn toàn. Danh xưng đấng toàn năng nó đến Đức Chúa Trời toàn năng, đáp ứng hết mọi nhu cầu của chúng ta, đáp ứng với chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Và Đức Chúa Trời phán rằng trong Sáng Thế Ký đoạn 17 câu 1 câu 2 rằng: ta là Đức Chúa Trời toàn năng, ngươi hãy đi trước mặt ta là một người trọn vẹn, ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, làm cho dòng dõi ngươi thêm nhiều quá bội. Đấng toàn năng nó phán với Abraham khi Abraham chưa có một đứa con nào hết. Rồi sau khi phán xong, một năm sau Abraham có con. Đó là Đức Chúa Trời toàn năng. Danh xưng Đức Giê-hô-va để nói đến Đức Chúa Trời của giao ước và lời hứa. Danh xưng Đức Chúa Trời đề cập đến Đức Chúa Trời chân thần chỉ có một, Ngài thật là vĩ đại và vinh hiển mà trí óc của người không thể thấu triệt được. Đức Chúa Trời với những danh xưng đó kêu gọi chúng ta đến với Ngài giữa những giông tố của cuộc sống, giữa dịch lệ COVID-19. Học giả Matthew Henry biết rằng tác giả Thi Thiên đưa ra một hình ảnh người tìm được nơi an, tìm sự an nghỉ nơi Đức Chúa Trời. Người đó bắt đầu thờ phượng Ngài, kính mến Ngài, và không có gì xen vào giữa Ngài với người đó. Hay là Đức Chúa Trời sẽ đứng giữa người đó với những nghịch cảnh để người đó cảm thấy an toàn. Tác giả dùng những từ ngữ mang nghĩa bóng để nói sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, như là nơi nương náu, ở dưới bóng, nơi kín đáo, đồn lũy. Hai từ ngữ đầu nơi kín đáo và ở dưới bóng đó, mang hình ảnh con chim con núp dưới cánh của chim mẹ. Hai từ ngữ sau nơi nương náu và đồn lũy mang ảnh là thành trì vững chắc của quân đội. Cho nên hai câu đầu của Thi Thiên này cho biết rằng người sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời sẽ được an toàn và bảo đảm. Ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, nghĩa là ở trong đền thờ của Đức Chúa Trời, hay là đúng ra là ở trong sự hiện diện của Ngài. Động từ ở hay cư trú nói rằng người đó cảm nhận sống trong đền thờ của Đức Chúa Trời giống như sống trong nhà của mình vậy. Cảm thấy an toàn. Đền thờ của Đức Chúa Trời hay trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời không những nói lên là nơi an toàn, nhưng cũng nói lên là nơi đó là nơi thuộc về Đức Chúa Trời và Ngài dành riêng cho con dân của Ngài. Ở nơi kín đáo tức là tách rời khỏi sự nguy hiểm, tách rời khỏi những hỗn loạn của thế giới xung quanh. Và chữ kín đáo này cũng cho thấy một điểm nữa là đây là nơi mà chỉ có con dân của Đức Chúa Trời biết thôi, người khác không biết, tại vì đó là nơi kín đáo. Ở dưới bóng của Đấng toàn năng mô tả hình ảnh một người được che khỏi cơn nắng gắt của mặt trời. Đang khi đó thì động từ ở trong câu ở dưới bóng của Đấng toàn năng mang ý nghĩa tạm thời thôi. Có nghĩa gì đây? Các bạn muốn nói gì đây? Tôi muốn nói rằng tai họa hay là những nguy hiểm giống như nắng gắt của mặt trời, nhưng mà tác giả dường như trải qua nắng gắt đó giống như là qua ban đêm thôi, và không bị ánh nắng nó tàn hại. Và khi nước lụt đến, chúng ta cần nơi nương náu. Khi thù nghịch tấn công, chúng ta cần một đồn lũy. Từ câu 9 câu 10, tác giả thấy kết quả chắc chắn sẽ xảy ra cho người nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và Đấng Chí Cao làm nơi ở mình, nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến, cũng chẳng có ông dịch nào tới gần người đó hết. Chữ tai họa nó đến thiên tai tàn hại hay là sự hãm hại nguy hiểm. Chữ ôn dịch thì giống như chúng ta đang trải qua đó, ôn dịch tức là COVID-19, giống như COVID-19 đó, đang lan tràn, có thể gây chết người. Đến nỗi nhiều người khỏe mạnh cũng không dám đến nhà thờ nữa, nỗi nguy hiểm đó. Không cần biết người khác đối với Đức Chúa Trời như thế nào khi gặp hoạn nạn, nhưng mà riêng tác giả nói rằng tôi nói, Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi tin cậy nơi Ngài. Và với kinh nghiệm của mình, tác giả cho biết nếu người nào nhờ cậy Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và Đấng Chí Cao làm nơi ở mình, không phải là chẳng có tai họa gì xảy đến, cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần, không phải như vậy. Nhưng không có tai họa hay ôn dịch nào xảy ra mà Đức Chúa Trời không biết, không có tai họa hay ôn dịch nào xảy ra mà ngoài ý chỉ của Ngài. Chữ tin cậy trong câu tôi tin cậy nơi Ngài diễn tả một trạng thái an toàn, không sợ hãi khi nương dựa Đức Chúa Trời. Trước đại dịch COVID-19 xảy ra kéo dài cũng nhiều tháng rồi, gần một năm rồi phải không? Ai trong chúng ta cũng tìm cách để bảo vệ mình. Tôi cũng vậy. Tôi uống thuốc tăng sức để tăng sức đề kháng. Tôi rửa tay bằng dung dịch sát trùng. Tôi mang khẩu trang. Tôi giữ khoảng cách. Nhưng tôi không bao giờ quên một điều quan trọng hơn các điều đó, là Đức Giê-hô-va là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi tin cậy nơi Ngài. Vì vậy tôi đi thờ phượng Chúa tại nhà thờ đây ba suất ạ, sáng thứ bảy, sáng chủ nhật, chiều chủ nhật. Tôi đi chợ, tôi sinh hoạt bình thường. Vậy tôi biết ngoài những gì tôi bảo vệ cho mình theo luật của chính phủ, tôi biết đấng chí cao, đấng toàn năng, Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời bảo vệ tôi được. Rồi điểm thứ hai mà tác giả muốn nói đến là cách giải cứu của Ngài. Từ câu 3, câu 8, câu 11, câu 13. Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi và dưới cánh Ngài, ngươi sẽ được nương náu mình. Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi. Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây ra trong tối tâm, hay là sự tàn hại, hay là sự tàn diệt phá hoại đang lúc trưa. Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi và muôn người sa ngã bên hữu ngươi. Song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Ngươi chỉnh lấy mắt mình nhìn xem và sẽ thấy sự báo trả cho cái ác. Vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, e cho ngươi vấp nhầm hòn đá chăng. Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và trên rắn hổ mang, còn sư tử tơ và con rắn ngươi sẽ dài đạp dưới chân. Tác giả trình bày rõ ràng rằng người nhờ cậy Đức Chúa Trời sẽ được bảo đảm và an toàn qua danh sách những nguy hiểm, những khó khăn trong cuộc sống mà tác giả liệt kê. Câu 3 đề cập đến bẫy của người thợ săn và dịch lệ độc hại. Bẫy nói lên hình ảnh là sự lường gạt của con người mà chúng ta có thể rơi vào. Tác giả không nói rằng chúng ta sẽ không bị rơi vào bẫy. Tác giả không có nói vậy. Chúng ta sẽ bị rơi vào bẫy của con người. Nhưng tác giả muốn nói rằng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu chúng ta khỏi bẫy của kẻ thù địch. Kinh Thánh ghi lại rằng trong đời vua Darius cai trị đế quốc Medi Ba Tư, khi các thượng thư và các quan lớn khác không tìm được lỗi lầm nào về đạo đức của Daniel để loại ông ra khỏi chiến trường. Nhưng họ biết ông. Họ biết ông là người cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời thường xuyên mỗi ngày 3 lần. Họ liền gài bẫy. Bằng cách là xin vua ra chiếu chỉ cấm mọi người trong dân của đế quốc cầu nguyện với một thần nào khác ngoài vua. Và nếu ai cầu nguyện một thân nào khác ngoài vua, người đó sẽ bị quăng vào hang sư tử. Vua Darius vô tình không biết, rơi vào bẫy, sung sướng vì mình được người ta tung hô, tôn sùng, nên ra chiếu chỉ theo lời yêu cầu các quan thượng thư và các quan lớn. Daniel bị rơi vào bẫy nữa. Daniel mỗi ngày mở cửa sổ ra hướng về thành thủ đô Jerusalem, đền thờ Jerusalem mà cầu nguyện. Daniel bị quăng vào hang sư tử. Nhưng mà Kinh Thánh ghi lại lời của Daniel như sau: Đức Chúa Trời tôi đã sai thiên sứ Ngài và bịt miệng các sư tử nên chúng không làm hại chi đến tôi. Chúa giải cứu. Và theo lệnh của vua, Daniel được kéo ra khỏi hang sư tử. Chúa Giê-xu mô tả sự che chở và sự nương náu trong câu Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương náu mình, giống như gà mẹ túc con mình lại ấp dưới cánh. Trong mưa bão, trong nguy hiểm, trước sự tấn công của diều hâu. Chữ cái can trong câu Ngài, trong câu sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi, có nghĩa là thành trì với vách tường cao và dày. Đó, chữ cái can là có nghĩa đó là thành trì với vách tường cao và dày. Cái khiên và cái can là hai từ ngữ quân sự sử dụng trong quân đội. Cái khiên dùng khi đi ra ngoài mặt trận che thân của người chiến sĩ trước tên bay ban ngày, còn cái can là cái thành trì kiên cố đó bảo vệ người chiến sĩ trước sự tấn công của quân thù. Tại sao tác giả lại biết sánh sự chân thật ngành là cái khiên và cái can của ngươi? Vì tác giả cho rằng sự bảo vệ của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta được bảo đảm. Bảo đảm chắc chắn, không có gì nghi ngờ cả. Câu ngươi sẽ chẳng sợ sự kinh khiếp ban đêm hoặc tên ba ban ngày, có nghĩa là sợ bóng tối hoặc là sợ những gì thường xảy ra trong bóng tối mà chúng ta không thể tiên liệu được, không thể bảo vệ được. Câu nên sẽ chẳng có tai họa gì sẽ đến ngươi, nói lên quân thù không thể nào gây thương tổn. Còn câu chẳng có dịch nào tới gần trại ngươi, nói đến bệnh tật không xông hãm vào nhà. Có lẽ khi đưa ra ý này, tác giả nhớ lại lịch sử, câu chuyện dân Israel tiến đến biển đỏ, thì bị quân đội Ai Cập với chiến xa đuổi theo đến nỗi dân Israel chỉ nghĩ đến cái chết mà thôi. Nhưng mà Kinh Thánh ghi rằng, thiên sứ của Đức Chúa Trời đã đi trước trại quân của dân Israel, lộn lại đi sau, còn trụ mây vốn đi trước trại quân lại ở về sau, tụi mày đứng ở giữa khoảng trại người Ê-díp-tô và trại người Israel, làm án mây tối tăm cho đàn này, soi sáng ban đêm cho đàn kia, nên trọn cả đêm hai trại chẳng hề sát gần nhau được. Đó, đó là ý chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, rồi chẳng có ôn dịch nào đến gần trại ngươi. Cho nên trong cái chuyện này nói đến khi quân đội Ai Cập đuổi theo dân Israel, phía trước họ là biển đỏ bế tắc, thì trụ mây Chúa sai đi đó từ đi phía trước lui lại ở giữa, làm tối tăm cả một vùng trời, đến nỗi quân đội gặp không thể tiến gần được. Câu sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi và muôn người sa ngã bên hữu ngươi, có thể nhắc chúng ta đến câu chuyện tai họa cuối cùng giáng trên đất nước Ai Cập, khi hàng chục ngàn trẻ con đầu lòng của người Ai Cập bị chết chung quanh, thì gia đình của người Israel bình an lên đường tiến về đất hứa. Còn câu vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo vì những ngươi trong mọi đường lối ngươi, thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay, e cho ngươi vấp nhầm hòn đá chăng. Diễn tả thiên sứ ra được lệnh bảo vệ đường lối của chúng ta, nghĩa là thiên sứ được lệnh bảo vệ khi chúng ta đi làm, khi chúng ta ở nơi làm việc của chúng ta, cách chúng ta sống mỗi ngày, chúng ta được thiên sứ bảo vệ. Đồng thời thiên sứ cũng được lệnh bảo vệ chúng ta trên con đường leo núi hay là xuống thung lũng, vì vấp nhầm hòn đá có thể dẫn đến cái chết dễ dàng khi chúng ta leo núi hay ở thung lũng. Nhưng mà thiên sứ sẽ gìn giữ chúng ta khỏi những nguy hiểm đó. Và tại sao tác giả đề cập đến sư tử và rắn hổ mang, sư tử tơ và con rắn? Khi biết ngươi sẽ bước đi trên sư tử và con rắn, và rắn hổ mang, còn sư tử tơ và con rắn ngươi sẽ giày đạp dưới chân. Tác giả muốn nói không những người nhờ cậy Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình, đấng Chí Cao nơi ở mình sẽ được thiên sứ giữ khỏi những nguy hiểm thiên nhiên, nhưng còn bước lên trên mọi nguy hiểm khác. Và cuối cùng, phần thứ ba, lời tuyên bố của đấng giải cứu. Đây là lời phán của Chúa: bởi vì ngươi trìu mến ta nên ta sẽ giải cứu người, bởi vì người trìu mến ta nên ta sẽ giải cứu người. Ta sẽ đặt người lên nơi cao, bởi vì người biết danh ta. Người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người. Trong sự gian truân ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn vinh người. Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta. Đức Chúa Trời tuyên bố sự giải cứu cho người trìu mến Ngài và biết danh Ngài. Bản Kinh Thánh tiếng Việt chúng ta chỗ này dịch rất là hay, chữ trìu mến nói đến lòng kính mến Đức Chúa Trời một cách sâu xa đậm đà. Mà chữ trìu mến tại đây có nghĩa là dính díu, là đeo theo, là đắm đuối. Chúng ta có thể tìm thấy chữ này khi Kinh Thánh đề cập đến Si-chem yêu Dina đó, con gái của Gia-cốp, yêu đắm đuối đến nỗi không rời xa được. Chúng ta cũng tìm thấy ý của chữ này trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đồng 7 câu 7 câu 8 như sau: Đức Giê-hô-va trìu mến và chọn lấy các ngươi, chẳng phải vì các ngươi đông hơn mọi dân tộc khác đâu, thật số ngươi là ít hơn những dân khác, nhưng ấy vì Đức Giê-hô-va thương yêu các ngươi và giữ lời thề mà Ngài đã lập cùng tổ phụ các ngươi, nên Đức Giê-hô-va nhờ tay mình rút các ngươi ra, chuộc khỏi nhà nô lệ và cứu khỏi tay Pha-rôn vua xứ Ê-díp-tô. Đó là chữ trìu mến. Động từ giải cứu có 14 mang hình ảnh nạn nhân được giải cứu cách hết sức là êm ái nhẹ nhàng. Động từ biết trong câu ta sẽ đặt ngươi lên nơi cao, bởi vì người biết trên ta, được gặp đến một người biết bản tánh và công việc của Đức Chúa Trời. Nhưng mà biết ở tại đây không phải là biết trong cái kiến thức, nhưng mà biết qua kinh nghiệm sống mỗi ngày. Một người biết Đức Chúa Trời là người có mối thông công mật thiết và bước đi mỗi ngày với Ngài. Người đó sẽ được Đức Chúa Trời đặt lên cao. Đặt lên nơi cao có nghĩa là gì? Có nghĩa là Ngài đưa người đó đến một vị trí an toàn mà kẻ thù và nghịch cảnh không thể với tới. Nói cách khác, Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ người có mối thông công mật thiết với Ngài hết sức là an toàn. Ý niệm sống lâu trong câu ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu, nó đến tình trạng sống thỏa lòng với Đức Chúa Trời, chứ không phải là sống thọ. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 30 câu 19 câu 20 có đề cập như sau: Ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa xả. Vậy hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống, thương mến Giê-hô-va Đức Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài và trìu mến Ngài, vì Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu, đặng ngươi ở trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban các tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac và Jacob. Tức là Chúa ban cho mình một cuộc sống thỏa lòng. Tại vì có những người sống lâu mà không thỏa lòng, có những người sống ngắn mà rất là thỏa lòng. Đó. Cho nên trong đời sống của chúng ta phải cầu xin Chúa cho chúng ta đừng, tôi không biết nó nói thì hơi kỳ ha, đừng có xin Chúa cho chúng ta sống lâu. Vì sống lâu đôi khi vô sống là bị dưỡng lão khổ lắm, nhưng mà sống thỏa lòng. Cho nên tôi, như tôi đã nói, tôi xin Chúa cho tôi về với Chúa lúc tôi 50 tuổi đó, tôi thỏa lòng quá rồi, mà sống thỏa lòng nó vui lắm. Đó là người chưa mến Chúa. Chúa thấy Giê-xu phán rằng đừng sợ kẻ giết thân thể mà không thể giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn cha các ngươi thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất, tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Rồi Chúa thấy Giê-xu phán cùng sứ đồ dân đừng sợ chi, ta đấng trước hết và đấng sau cùng là đấng sống, ta đã chết kìa, nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và phủ. Thưa Hội Thánh, nếu tóc trên đầu chúng ta Chúa đã đếm rồi, nếu con chim sẻ là con một là chim, nó xin lỗi, nó không có giá trị bán rẻ mạt mà Chúa còn chăm sóc nó, huống hồ gì chúng ta. Cho nên đừng vì quá sợ Covid-19 mà đóng cửa phòng lại, đóng cửa nhà lại, không dám đi nhà thờ. Mặc dù lời hứa đó là chắc chắn, nhưng mà chúng ta cần tin cậy Đức Chúa Trời và trung tín với Ngài hoàn toàn trong mọi hoàn cảnh. Như sứ đồ Phao-lô viết, vì tôi biết chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hậu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể vâng rẽ chúng ta khỏi sự thương mà Đức Chúa Trời đã chứng chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta. Không có gì hết, bất cứ hoạn nghịch cảnh gì, không thể tách rời tình yêu thương của Chúa đối với chúng ta. Nên hãy bình an. Năm 1956, có năm giáo sĩ trẻ tuổi người Hoa Kỳ. Trẻ tuổi thì tôi muốn nói là họ ở hạng tuổi khoảng 20 mấy tuổi thôi, dưới 30 tuổi. Họ đi đến bờ biển của Ecuador với mục đích gì? Là giảng tin lành cho bộ lạc sống trong rừng rú. Cả năm giáo sĩ này đều biết Thi Thiên 91 hết. Nhưng mà khi vừa đặt chân tại vùng đất Ecuador để giảng tin lành, theo mệnh lệnh của Chúa, đi khắp thế gian giảng tin lành, cả năm người này bị bộ lạc ăn thịt người này giết chết. Vợ của một giáo sĩ đã viết lại tiểu sử của chồng mình với tựa đề rằng: dưới bóng của đấng toàn năng. Tại sao có thể biết được vậy? Tại sao chồng chết mà có thể biết dưới bóng của đấng toàn năng? Bóng của đấng toàn năng là cái gì đây? Cho nên vợ của người giáo sĩ này không nhìn vấn đề theo cái nhìn của người thế giới, thế gian, nhìn như là thần hộ mạng, không. Khi ba bạn của Nadine bị vua Nebuchadnezzar hăm dọa sẽ quăng vào lò lửa nếu không chịu quỳ lại nếu không quỳ lại để thờ phượng, thờ lại pho tượng bằng vàng đó. Họ cũng biết Thi Thiên nữa, họ biết Thi Thiên 91 chứ. Nhưng mà họ trả lời rằng: này hỡi vua, Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. Dầu chẳng vậy, dầu ngài không cứu mà chúng tôi phải chết, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng. Chúng ta đã trải qua đại dịch Covid-19 gần một năm. Trong hội thánh của chúng ta tại hai nơi, một số người đang mang bệnh ung thư, một số người đang trải qua những đau khổ trong cuộc sống quá dài, không biết bây giờ mới dứt. Thi Thiên 91 không thể được hiểu là chẳng có tai họa gì sẽ đến ngươi, cũng chẳng công dịch nào tới gần chúng ta, nhưng nhắc nhở chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời đã giải cứu dân Israel ra qua biển đỏ thế nào, qua sông Giô-đan thế nào. Nếu Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng ta qua cảnh nghèo đói cùng cực tại Việt Nam sau năm 75 và giải cứu chúng ta qua khỏi cảnh vượt biên hải hùng trên biển, thì Ngài cũng sẽ giải cứu chúng ta khỏi đại dịch 19, khỏi căn bệnh ung thư và những khổ đau. Đức Chúa Trời giải cứu chúng ta bằng cách nào? Đức Chúa Trời giải cứu chúng ta bằng rất là nhiều cách chứ không phải một cách thôi. Ngài giải cứu sứ đồ Gia Cơ bằng sự chết, bị chém đầu. Ngài giải cứu sứ đồ Phi-rơ khỏi sự chết. Ngài giải cứu sứ đồ Phao-lô bằng sự đau khổ kéo dài cho đến khi ông chết. Cho nên Thi Thiên 91 phải cần được hiểu trong bối cảnh của Roma đoạn 8 và 28. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Chúng ta phải sống trong sự tin cậy Đức Chúa Trời và tin cậy rằng mọi sự xảy ra dầu thuận dầu nghịch đều ích lợi chúng ta, là con dân của Chúa, là kẻ yêu mến Ngài. Và xin Chúa dùng Thi Thiên 91 này để an ủi, để khích lệ lòng chúng ta đối với Đức Chúa Trời của chúng ta mà chúng ta đang thờ phượng và tin cậy. Xin Chúa dùng lời Ngài và phước cho thánh.